Bây giờ nói về gọi là nguồn gốc pháp hội này, thì đây gọi là cái chỗ bắt đầu của pháp hội đó. Phần này nó thuộc về cái phần tức là có hai phần, gọi là phần thông tự và phần biệt tự, tức là phần tựa chung và tựa riêng. Tựa chung tức là tựa chung cho các kinh hết, các kinh đều giống như vậy, cái mở đầu đều giống như vậy. Còn tựa riêng á là nó có cái phần gọi là riêng biệt đặc sắc của mỗi bộ kinh, để phân biệt kinh này nó mở đầu không giống như những bộ kinh khác. Thì cái phần thông tự, thông tức là phần tựa chung ở đây á, tức là cái phần gọi là tôi nghe như vậy: một thở nọ, Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người chung hội. Đó gọi là phần tựa chung đó. Thì cái phần tựa chung này gồm có 6 phần, hay gọi là 6 thứ, gọi là 6 thứ thành tựu đó, tức là lục chủng thành tựu hay là lục chủng chứng tính, tức là để chứng minh đây là đáng tin là kinh Phật nói. Tức là kinh Phật nói là có đủ 6 phần như vậy. Thứ nhất á là thành tựu về nghe, tức là văn thành tựu. Rồi thứ hai là thành tựu về pháp, tức là pháp được nói ra đó, là pháp thành tựu. Thứ ba là thành tựu về thời, tức là thời gian đó, gọi là thời thành tựu. Thứ tư là thành tựu về chủ, chủ tức là cái người nói pháp, tức là chủ thành tựu. Thứ năm là thành tựu về xứ, xứ tức là chỗ nơi đó, tức là kinh đó nói ở đâu, gọi là xứ thành tựu. Và thứ sáu là thành tựu về chúng, chúng tức là những người nghe pháp, gọi là chúng thành tựu. Những bộ kinh thì của Phật thì phải đầy đủ 6 phần như vậy. Thì ở đây mình mới bắt đầu học được văn kinh là tôi nghe như vậy. Thì 4 chữ này nó cũng có một cái ý nghĩa. Tức bây giờ tức là tôi nghe như vậy là đây là dịch ra theo cái văn phạm của tiếng Việt, chứ nguyên bản chữ Hán là như thị ngã văn. Như thị ngã văn nếu mà dịch theo sát nghĩa, theo gọi là chữ đâu nghĩa đó đó, thì phải dịch là như vậy tôi nghe. Nhưng mình dịch theo cái văn phạm của tiếng Việt thì phải dịch là tôi nghe như vậy thì nó mới thuận. Nhưng mà đúng là nói theo như vậy tôi nghe đó thì nó có cái ý nghĩa sâu của cái phần này, tức là như vậy đó là đặt cái phần gọi là tính thành tựu lên trên hết. Tức là vào là để cho người ta đầy đủ cái niềm tin, cho nên đó là cũng là một ý nghĩa rất là sâu trong này. Còn ở đây thì mình nói theo cái văn phạm của tiếng Việt thì tôi nghe như vậy. Thì cái chỗ này cũng có liên hệ đến một cái nhân duyên, tức là khi Phật sắp nhập diệt, Phật sắp nhập diệt thì lúc đó tôn giả A Nan buồn quá, buồn khóc, bởi vì ngài lúc này thì mới chứng Tu Đà Hoàng thôi, chưa chứng A La Hán, cho nên là cũng còn những cái tâm tình của thế gian, cho nên là cũng theo cái tình cảm thế gian đó thì cũng có buồn rồi khóc. Thì tôn giả A Na Luật đó, ngài mới phiên, ngài nhắc, ngài nói ông thị giả, tôi đang gần gũi Phật, thôi thì ông hãy bớt buồn khổ, bớt cái đau buồn đi. Còn có một điều còn quan trọng hơn nữa trong cái lúc này là ông nên hỏi Phật 4 việc. Tức là bởi vì ngài là thị giả thân cận, cho nên là ngài có phép, được phép đó. Tức là 4 việc. Một á là ông hỏi Phật sau khi Phật nhập diệt, thì lúc mà kết tập kinh điển đó, thì khởi đầu là phải để như thế nào, phải để như thế nào. Tức là khi kết tập kinh điển của Phật thì giờ bắt đầu đó, thì phải đề như thế nào. Thứ hai là khi Phật còn tại thế thì coi như là chư tăng là cùng Phật đồng trụ, bây giờ sau khi Phật nhập diệt rồi thì phải trụ ở nơi nào. Thứ ba là khi mà Phật còn thì Phật là thầy, nhưng mà sau khi Phật nhập diệt rồi thì lấy ai làm thầy. Đó. Thứ tư là khi mà Phật còn tại thế đây thì có những tỳ kheo xấu, ác, không có giữ giới luật, ngang ngạnh, khó dạy, không? Thì có Phật điều phục, tức là có Ngài, có Đức Phật, thì Phật điều phục được những vị đó. Nhưng mà sau khi Phật nhập diệt rồi thì phải làm sao điều phục, làm sao mà đối xử với những cái nhóm người này đây. Cho nên mình thấy là ngài A La Lực ngài cũng rất là sáng suốt, thấy trước vấn đề. Thì tôn giả A Nan nghe như vậy thì chợt tỉnh ngộ, mới bèn thôi không có khóc lóc nữa, mới theo đó mà thưa hỏi Phật. Thì Phật mới dạy, thứ nhất là sau này khi mà kết tập kinh điển thì mở đầu các kinh á phải đề là như thị ngã văn. Tức là tôi nghe như vậy đó, cho nên ở đây kinh này là cũng đề là như thị ngã văn đó. Thì cái phần này để phía phần sau sẽ giải thích. Thứ hai là sau khi mà Phật nhập diệt rồi thì phải nương vào tứ niệm xứ mà trụ, không? Tức là khi còn Phật thì cùng Phật đồng trụ, khi Phật nhập diệt thì nương vào tứ niệm xứ mà trụ. Cho nên mình mới thấy là tứ niệm xứ cũng rất là quan trọng. Rồi phần thứ ba là bây giờ còn Phật thì lấy Phật làm thầy, nhưng sau khi Phật nhập diệt rồi thì phải lấy ba la đề mộc xoa làm thầy, tức là giới luật, lấy giới luật làm thầy. Cho nên mình thấy nghĩa là làm gì làm tu hành là cũng phải có giữ giới luật làm cái căn bản, không? Còn tu mà gọi là phá giới phạm giới đó, đó thì ra làm cho là Phật pháp nó suy đồi, không? Mà mất cái chỗ nương tựa của mình, không? Đó, đây là chính là Phật dạy. Thứ tư là đối với những cái người những cái người mà gọi là xấu ác, không giữ giới luật, ngang ngạnh đó đó, thì phải dùng cái cách gọi là im lặng mà bỏ mặc họ, tức là mặc tẩn, không? Tức là sao? Tức là thôi giống như là im lặng, gạt họ ra, bỏ, không nói tới, tức là không nói tới, khiến cho họ tự cảm thấy nghĩa là mình giống như là bị bỏ rơi, rồi tự rời đi nơi khác. Đó gọi là cái pháp mà gọi là mặc tẩn. Đó thì đó là bốn điều được Phật chỉ dạy. Thì như vậy thì mở đầu kinh là gọi là tôi nghe như vậy, cho nên là sau này các kinh là cũng để như vậy, cho nên đây cũng vậy, gọi là nguyên văn chữ Hán là như thị ngã văn. Thì như thị ngã văn đây cũng để phân biệt với các kinh của ngoại đạo, bởi vì trong Ấn Độ thời Phật cũng có nhiều cái phái ngoại đạo, họ cũng có những kinh điển của họ. Nhưng mà thường các kinh điển ngoại đạo á thì mở đầu á là bằng hai chữ AU, còn đây là mở đầu là như thị ngã văn, cho nên khác. Đó là nói về bốn cái chữ như thị ngã văn. Bây giờ mới giải thích về sáu thứ thành tựu thứ tự, tức là tôi nghe, không? Tôi nghe đây là thành tựu về cái nghe, không? Tức là văn thành tựu đó. Thì tôi nghe đó là ai nghe? Đây là chỉ cho ngài A Nan. Bởi ngài A Nan là thị giả kề cận Đức Phật, thường theo sát Phật, cho nên ngài nghe hết các kinh. Còn những kinh mà ngài không có dịp được nghe thì ngài cũng có cái gọi là có cái nguyện, cái xin Phật trước khi mà làm thị giả đó, tức là những kinh mà ngài chưa nghe thì xin Phật thuật lại cho ngài được nghe. Đó. Cho nên rồi ngài lại có một cái đặc biệt là nhớ rất giỏi, giống như là máy ghi âm, nghe qua rồi là nhớ ghi lại không sót. Cho nên sau khi Phật nhập diệt thì cái trong hội kiết tập đầu tiên đó, thì hội đồng kiết tập cũng đồng thỉnh ngài A Nan lên tuyên đọc lại kinh Phật.